mẫn cha trong chân. Đức Phật dạy chúng ta phải dùng trí tuệ làm phương tiện thoát ra khỏi đau khổ. Chẳng hạn, bạn bị một cái mảnh chai găm vào chân. Đôi khi bạn bước lên vật gì cứng, thì vật cứng ép vào mảnh chai, khiến mảnh chai đâm sâu vào chân, khiến bạn nhức nhối. Bạn bèn sờ nắng khắp chân, nhưng chẳng tìm ra gì cả. Bạn tỏ vẻ nghi ngờ, nhún vai và tiếp tục đi. Sau đó, khi đạp nhành vật cứng gì thì bạn lại đau. Điều đó xảy ra nhiều lần. Cái gì làm bạn đau đây? Nguyên nhân là cái mảnh chai nằm trong chân bạn. Mỗi khi chân bạn đau, bạn lại lấy tay rờ nắng quanh đó, nhưng bạn chẳng tìm thấy gì nên bạn cho qua. Cứ bị đau mãi như vậy khiến bạn cuối cùng có ý muốn lấy miếng mảnh chai ra. Cương quyết lấy nó ra bởi vì nó làm bạn đau. Sự tinh tấn trong việc hành thiền cũng giống như vậy. Bất kỳ chỗ nào đau, chỗ nào khó chịu thì bạn phải quan sát và truy tầm. Chúng ta phải đương đầu với vấn đề chứ không phải chỉ nhún vai là đủ. Nghĩa là phải lấy cái mảnh chai ra khỏi chân bạn. Ở đâu, chỗ nào tâm bạn bị bế tắc, bạn phải ghi nhận. Khi nhìn vào bên trong nó, bạn sẽ hiểu nó, thấy rõ nó và biết rõ nó là gì. Con ngựa bất kham. Tâm giống như một con ngựa bất kham, khó huấn luyện. Bạn phải làm gì khi bạn có một con ngựa chứng như vậy? Hãy cho nó nhịn đói một lát, nó sẽ đến gần bạn hơn. Khi nó đã biết nghe lời, hãy cho nó ăn chút ít. Chúng ta phải huấn luyện tâm như vậy. Với nỗ lực tinh tấn, chúng ta có thể đạt được trí tuệ. Sẽ đúng đi. Bạn phải đào bới tận gốc rễ nguyên nhân của sự vật. Chẳng hạn, bạn đang đi và vấp phải một gốc cây mới chặt. Bạn bèn lấy dao chặt nó đi. Về sau, nó lại mọc trở lại. Rồi bạn lại dẫm lên nữa. Thế là bạn lại chặt lần thứ hai. Nhưng gốc cây này lại tiếp tục mọc lên nữa. Cách tốt nhất là bạn phải dùng một cái xe kéo để lôi gốc nó lên. Nhưng bạn phải làm. Đừng thoái thác hẹn nay hẹn mai mà không làm. Điều đó chẳng khác nào như tự nhủ: hôm nay ta nên đi chăng, ngày mai có lẽ ta sẽ đi, rồi một ngày khác lại nói ta có nên đi không. Cứ thế bạn hẹn ngày này qua ngày khác mà chẳng bắt tay vào việc. Cứ thế cho đến khi bạn chết, bạn chẳng bao giờ đi cả. Bồ chỉ cần nói đi, thế là đủ rồi sao? Thức ăn tráng miệng. Hãy tinh tấn phát triển trí tuệ, sau đó hãy nghiên cứu thêm kinh sách hay phát triển thiền vắng lặng hoặc sự định tâm. Đó là cách tốt đẹp để thực tập và huấn luyện tâm mình. Đó là trí tuệ. Khi bạn đã xem xét và hiểu biết tâm mình, thì bạn sẽ có đủ trí tuệ để hạn chế sự định tâm, cũng như có đủ trí tuệ để bớt lệ thuộc vào sách vở. Nếu bạn đã thực hành thuần thục và không còn dính mắc hay bị lệ thuộc vào bất cứ cái gì, lúc bấy giờ bạn hãy trở về với sách vở. Sách vở chẳng khác nào đồ ăn tráng miệng. Sách vở có thể giúp bạn chỉ dẫn kẻ khác. Bạn cũng có thể trở về với thiền vắng lặng và thực tập để đạt đến tâm định. Và với trí tuệ là không dính mắc vào bất cứ điều gì. Quả xoài ngọt. Giáo pháp nằm trong tâm bạn, không phải nằm trong rừng. Đừng nghe ai mà hãy lắng nghe tâm mình. Chẳng cần phải đi nơi nào để tìm kiếm giáo pháp. Giáo pháp nằm ngay trong tâm bạn, giống như trái xoài ngọt đã nằm sẵn trong trái xoài xanh. quả đu đủ ngọt. Phiền não nếu được sử dụng một cách khôn khéo thì sẽ mang lại nhiều ích lợi, giống như dùng phân gà và phân trâu để bón cho cây đu đủ. Phân thì thật dơ dáy, nhưng khi cây trổ quả thì trái đu đủ thật ngon ngọt. Khi phiền não xuất hiện như sự nghi ngờ chẳng hạn, thì hãy nhìn vào nó, quan sát, theo dõi vào ngay chính nó. Điều này sẽ giúp cho sự thực hành của bạn phát triển và kết trái ngon ngọt. Máy thâu âm. Nếu việc nghe giáo pháp mà giúp cho bạn bình an tĩnh lặng, thế là đủ rồi. Bạn chẳng cần phải cố gắng nhớ bài pháp làm gì. Có thể một số các bạn không tin điều này, nhưng nếu tâm bạn bình an tĩnh lặng, nghe những gì đang nói và để nó trôi qua trong khi liên tục quan sát, thì bạn đã làm việc như một chiếc máy thâu âm rồi. Một thời gian sau, khi bạn bật máy lên thì bạn có tất cả. Đừng sợ rằng chỉ ngồi nghe một cách chánh niệm để mọi sự việc trôi qua với tâm bình an tĩnh lặng thì chẳng được gì cả. Bởi vì ngay khi bạn bật máy thâu băng lên thì tất cả đều nằm ở đó. Võ sĩ, người có tri kiến sai lầm về việc hành thiền chẳng khác nào một võ sĩ sau khi thượng đài bị nhiều vết thương, chữa trị vết thương xong lại đi đấu võ lần nữa và lại mang thương tích. Mặc dù mỗi lần đấu võ là mỗi lần bị thương, nhưng anh võ sĩ vẫn cứ thượng đài mãi. Mục đích của việc hành thiền không phải chỉ là tạo được một ít yên tịnh trong một thời gian ngắn, tạm thời chấm dứt mọi đau khổ khó khăn, nhưng là để nhổ tận gốc rễ nguyên nhân đã khiến chúng ta bất an. Trộm và cướp. Nếu đời sống thế tục thuận lợi cho việc hành thiền thì Đức Phật đâu có khuyến khích chúng ta đi tu làm gì. Thân và tâm chúng ta là những băng đảng cướp của giết người, luôn luôn kéo chúng ta đến hầm lửa tham lam, sân hận, si mê. Đời sống thế tục rất nhiều khó khăn, trở ngại, ngũ dục luôn luôn lôi cuốn. Chúng mời gọi ta đến căn nhà ái dục với một giọng nói ngọt ngào, thân thiện. Đến đây, hãy đến đây, bạn thân mến. Và khi bạn đến gần thì cửa mở, súng nổ. Tấm lưới cá chằng chịt. Hãy hiểu và theo dõi tâm. Tâm trong sáng nhưng nó bị ô nhiễm, bị nhuộm màu vì tình cảm, vì cảm xúc. Hãy huấn luyện tâm thế nào để tâm trở thành một mạng lưới dày chặt, rắn chắc, tóm gọn mọi cảm xúc, cảm giác, rồi quan sát, xem xét chúng cẩn thận trước khi phản ứng. Cây. Chúng ta hãy lấy ví dụ về một cội cây để hiểu rõ sự bảo vệ và duy trì Phật Pháp bằng cách hành thiền. Cây gồm có rễ, thân, cành và lá. Các bộ phận lá, thân, cành đều tùy thuộc vào rễ, bởi vì rễ đã hút chất bổ chuyển đến các cơ phận trên. Cây nhờ rễ để duy trì sự sống. Chúng ta cũng vậy, hành động lời nói của ta là thân lá cành, tâm là rễ. Rễ hấp thụ chất bổ để nuôi dưỡng toàn thể cây, giúp cho cây đơm hoa kết trái. Tâm tốt hay xấu, có chánh kiến hay tà kiến đều thể hiện qua lời nói và hành động. Bởi thế, bảo vệ và duy trì Phật giáo bằng cách thực hành giáo pháp thật vô cùng quan trọng. Hướng về phía ánh sáng. Có ai điều khiển cây mọc khác đi cái lối tự nhiên của nó không? Cây không thể chuyện trò, không thể chạy đây chạy đó, nhưng nó có thể mọc theo lối riêng của nó để tránh các chướng ngại. Gặp chỗ hiểm hóc khó khăn, khó tăng trưởng, nó bèn vươn ra ngoài để nhận ánh sáng. Theo bản chất, cây chẳng biết gì cả, nó hoạt động theo định luật tự nhiên, nó biết cách nọc thế nào để tránh khỏi nguy hiểm, nó biết vươn đến chỗ thích hợp cho sự tăng trưởng của nó. Con người ta cũng vậy, chúng ta cũng muốn chữa trị đau khổ, và nếu yêu hay ghét cũng đều là đau khổ, thì chúng ta phải tìm cách tránh xa chúng, đừng thân thiện gần gũi gắn bó với chúng. Khi hướng về với Đức Phật thì đau khổ sẽ giảm bớt và cuối cùng sẽ bị tận diệt hoàn toàn. Hư ngụy. Người thế tục thường nói những điều hư ngụy dối trá, chẳng hạn tình cờ gặp trên xe lửa một người bạn mà từ lâu bạn không liên lạc. Bạn liền nói với người ấy: "Tôi rất mừng được gặp bạn ở đây, tôi vừa định đi tìm gặp bạn đấy, sao độ này thế nào?" Thực ra thì không phải vậy. Bạn chẳng hề nghĩ đến anh ta bao giờ, nhưng trong lúc vui miệng và quen miệng, bạn thốt ra như thế thôi. Nói để xã giao, nói cho có để mình nói vậy thôi. Thế nhưng như vậy là bạn đã nói điều hư ngụy hay nói dối rồi đấy. Đây là lời nói không thật, phát xuất từ sự vô tâm vô tình của bạn, nhưng nó là một hình thức vi tế của sự dối trá. Và thông thường người ta hay quen miệng nói như vậy. Đó cũng là một loại phiền não cần phải tập vứt bỏ. Dây leo. Một đứa trẻ lớn lên chẳng khác nào dây leo đang mọc. Dây leo mọc lớn lên và tựa vào một cây khác gần đó. Dây leo không tự tạo được hình dáng của riêng mình, nó dựa vào một cây khác để tạo nên hình dáng của mình. Nếu cây mà nó dựa vào mọc thẳng đứng, thì dây leo cũng mọc thẳng đứng. Nếu cây mà nó dựa vào có hình dáng cong queo, thì dây leo cũng mang hình dáng như vậy. Cần phải hiểu kỹ rằng, trẻ con dù ảnh hưởng bởi hành động và cử chỉ mà bạn làm, chứ không phải vào lời nói mà bạn dạy. Bởi vậy, việc tu hành của bạn không phải chỉ đem lại lợi ích cho chính bạn, mà còn đem lại lợi ích cho con em bạn và cho những người quanh bạn nữa. Chim kên kên. Nhiều người có trình độ đại học, có bằng cấp tốt nghiệp và thành công trên đường đời, nhưng vẫn cảm thấy cuộc sống của họ thiếu thốn. Dù có tư tưởng cao xa hay thông minh hoặc bát đến đâu đi nữa, tâm họ cũng chứa đầy những thứ vô dụng và hoài nghi. Chim kên kên bay cao đấy, nhưng nó ăn những gì? Chân lý là sự hiểu biết vượt ra ngoài tính cách điều kiện, tổng hợp và giới hạn của khoa học thế gian. Dĩ nhiên, trí tuệ thế gian có thể dùng vào những mục tiêu tốt đẹp, nhưng trí tuệ của thế gian có thể đi ngược lại với tôn giáo và đạo đức. Cái hay cái đẹp của trí tuệ siêu thế là có thể sử dụng kỹ thuật của trí tuệ thế gian mà không bị dính mắc vào chúng. Con trâu. Tư tưởng của chúng ta tùy thuộc vào pháp trần và bị pháp trần lôi kéo đến bất kỳ nơi nào mà chúng thích. Thật ra chẳng có pháp trần hay đối tượng giác quan nào có bản chất thật sự. Chúng đều là vô thường, khổ và trống không. Khi pháp trần khởi lên, hãy quan sát và theo dõi xem chúng làm gì. Theo dõi tâm chẳng khác nào chăn một con trâu trên đồng. Người chăn trâu thả cho trâu đi lại tự nhiên, nhưng luôn luôn để ý canh chừng. Nếu trâu đi gần đến ruộng lúa, người chăn trâu sẽ quát lên một tiếng, thế là trâu sẽ thụt lùi lại ngay. Nếu trâu không nghe lời, người chăn trâu sẽ quất cho nó vài roi. Người chăn trâu không được lơ là, bất cẩn, không được ngủ quên. Nếu y tham ngủ, thì lúc thức dậy, lúa đã bị trâu ăn sạch. Tâm chẳng khác nào con trâu, và lúa là các pháp trần. Người giác tỉnh là chủ nhân. Khi nhìn vào tâm, người giác tỉnh hiểu biết mọi sự. Họ biết rõ lúc tâm chiều theo pháp trần sẽ như thế nào, và khi tâm không bị pháp trần chi phối sẽ như thế nào. Quan sát tâm như vậy, trí tuệ sẽ phát sinh. Mỗi khi tâm gặp pháp trần, nó sẽ giữ chặt pháp trần đó, như con trâu gặp lúa là ăn ngay. Bởi vậy, bất kỳ tâm đi đâu đều phải quan sát theo dõi nó. Khi tâm đến gần ruộng lúa pháp trần, hãy la nó ngay. Nếu nó không nghe, hãy quất cho nó vài roi. Giếng nước và vườn cây ăn trái. Muốn tìm bình an trong thế gian này, bạn cần phải có nhiều nỗ lực. Chẳng khác nào việc đào giếng để lấy nước. Nước chảy ngầm dưới đất, nhưng bạn phải đào giếng mới lấy được. Hoặc như bạn đã có sẵn một vườn cây ăn trái, trái chín đầy cành, nhưng bạn phải hái mới được. Trái cây không thể tự động rơi vào miệng bạn. Khúc gỗ không thể nào tách rời thiền định và thiền minh sát. Muốn quan sát phải có sự định tâm, và muốn định tâm cần phải có sự quan sát để hiểu rõ tâm. Muốn tách rời thiền định và thiền quán thì chẳng khác nào cầm ở giữa khúc gỗ nâng lên, và chỉ muốn một đầu được nhấc lên thôi. Khi nhấc khúc gỗ lên thì cả hai đầu đều được nâng lên cùng lúc, không thể tách rời hai đầu khúc gỗ được. Trong việc hành thiền cũng vậy, bạn chẳng cần phải phân biệt đâu là thiền định, đâu là thiền quán. Chỉ cần gọi đây là sự thực hành pháp bảo là đủ. Nếu không hiểu rõ chân lý của sự khổ và phương cách tránh khỏi khổ đau, thì bạn không thể nào có được bát chánh đạo. Chánh đạo sẽ trở thành tà đạo, tà ngữ, tà nghiệp, tà định. Chẳng khác nào muốn đi đến một ngôi làng nào đó, bạn đi sai đường nhưng cảm thấy thoải mái. Vì cảm thấy thoải mái nên bạn tiếp tục đi, nhưng kết quả là bạn sẽ không đến được nơi mình muốn. Bởi vậy, muốn đến được nơi mình muốn thì đừng quan tâm đến sự khó khăn hay thoải mái của hành trình. Chỉ cần một ít trí tuệ trực giác, chúng ta có thể thấy rõ ràng thế gian pháp. Chúng ta sẽ thấy rằng tất cả mọi chuyện trên cõi đời này đều là thầy của chúng ta. Cây và dây leo chẳng hạn có thể cho ta thấy rõ chân lý của sự vật. Khi đã có trí tuệ thì chẳng cần phải học hỏi ai, và chẳng cần phải học hỏi gì nữa. Chỉ cần học hỏi ở thiên nhiên cũng đủ để ta giác ngộ. Sống trong hiện tại của H.E. Lim, Trần Minh Tài dịch. Tất cả chúng ta đều bắt đầu cuộc hành trình. Hành trình vào tâm linh. Cuộc hành trình để khám phá và thám hiểm xem ta là ai, ta là gì. Bước đầu tiên thật khó khăn. Trong những ngày đầu tiên hành thiền, chúng ta thường dao động, buồn ngủ, chán nản, lười biếng, hoài nghi, và còn có lúc cảm thấy ân hận tại sao ta lại đi hành thiền. Chuẩn bị và quyết định bỏ ra một thời gian để thanh lọc tâm không phải là chuyện dễ dàng. Không ai có thể hành thiền thay cho ta. Chúng ta phải tự hành thiền lấy. Hãy luôn luôn chánh niệm, chú tâm vào những gì đang diễn ra. Không có gì huyền bí cả. Việc hành thiền thật đơn giản, trực tiếp và hướng đến mục tiêu. Nhưng phải bỏ công ra mới được. Đó là ý nghĩa của thiền. Bước đầu tiên thật khó. Khám phá tâm linh là một công trình tìm hiểu hiếm hoi và quý giá. Hãy bình tâm và kiên nhẫn trong những bước đầu tiên khó khăn này. Hãy tận dụng cơ hội hành thiền, đừng bỏ phí thì giờ, đừng nghĩ rằng mình đã làm đủ. Hạnh phúc cao nhất. Hạnh phúc cao nhất là hạnh phúc của sự quán chiếu nội tâm, thấy rõ diễn biến của sự vật. Người nào với tâm đơn sơ mộc mạc, biết thưởng thức rằng mỗi một phút giây đều tươi mát, đều mới mẻ, thì sẽ hưởng hạnh phúc lớn lao. Niềm hỷ lạc to lớn trong hiện tại sẽ đến từ một cái tâm đơn giản, mộc mạc, không điều kiện, nhận biết trực tiếp, không xuyên qua sự suy nghĩ. Những ngày đầu tiên của một khóa thiền có vẻ khó khăn vì sự tập trung tâm ý chưa phát triển. Leo núi cần có sức mạnh thể chất. Nếu không đủ sức mạnh thì ngay từ lúc đầu bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và không thoải mái. Nhưng khi cơ thể bắt đầu mạnh hơn, việc leo núi sẽ dễ dàng hơn. Việc hành thiền cũng vậy. Khi sự tập trung tâm ý ngày càng mạnh thì việc an trụ tâm sẽ bớt khó khăn hơn. Thực hành và hiểu biết giáo pháp là một điều rất hiếm hoi và quý giá. Ít người có cơ hội này. Phần lớn chúng ta đang chạy quanh một vòng luẩn quẩn, được lèo lái bởi si mê và tham ái. Chúng ta không biết rằng chúng ta có đủ khả năng để thoát khỏi vòng luân hồi ái dục và sân hận này. Tham ái và ngũ dục làm cho tâm náo động và hỗn loạn. Khi biết xả bỏ, tâm sẽ nhẹ nhàng, không còn rối loạn, căng thẳng, thoát khỏi mọi điều kiện, không bị chìm đắm vào dục lạc ngũ trần. Phát triển trí tuệ qua việc hành thiền là kinh nghiệm sự vô thường biến đổi bên trong chúng ta. Nhờ kinh nghiệm được sự vô thường, chúng ta có thể xả bỏ, không dính mắc vào các chuyển biến của thân và tâm. Có ai dám chắc rằng cơ hội hành thiền sẽ đến với mình lần nữa? Đây là một dịp hy hữu, đây là chốn lý tưởng để chúng ta thám hiểm và khám phá chính mình. Đừng bỏ lỡ cơ hội. Việc chúng ta đang làm là tự tìm hiểu mình. Đây là một việc làm cao quý và thánh thiện. Đây là việc loại trừ phiền não trong tâm, tham lam, sân hận, si mê. Đây là việc khó khăn và hiếm hoi, và đòi hỏi sự hoàn mỹ. Hoàn mỹ là đào luyện tâm, tạo cho tâm có đặc tính luôn luôn tỉnh thức trong mọi lúc. Đừng kiểm soát hay thúc ép hơi thở, chỉ cần chú tâm ghi nhận chuyển động phồng xẹp của bụng. Chỉ chú tâm vào chuyển động của bụng, đừng tưởng tượng, đừng tạo ra một hình ảnh nào trong tâm. Hãy ghi nhận một cách khách quan mọi diễn biến của chuyển động. Nếu vọng tâm phát khởi, hãy ghi nhận rồi nhẹ nhàng đưa tâm về. Dầu cho suốt giờ bạn chỉ làm công việc đưa tâm trở về đề mục chính mỗi khi nó đi ra ngoài, thì bạn cũng đã sử dụng trọn vẹn thời giờ của mình. Sự phòng xẹp có thể đôi lúc dài, đôi lúc ngắn, đôi lúc rõ, đôi lúc mờ, đôi lúc sâu, đôi lúc cạn. Dầu thế nào đi nữa thì hãy luôn luôn nhớ rằng đây không phải là việc tập thở, mà là bắt đầu tập tỉnh thức. Điều quan trọng là phải đào luyện cho mình có sự tỉnh thức đều đặn trong mọi lúc, từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ. Vừa choàng dậy là tâm nằm ngay ở phòng xẹp, rồi tiếp tục chánh niệm các tác động khác. Ngồi dậy, bước xuống giường, súc miệng, rửa mặt, ăn điểm tâm. Trước khi đi ngủ, hãy chú tâm vào phòng xẹp cho đến khi rơi vào giấc ngủ. Đây là một loại chú tâm đem lại lợi ích lớn lao trong việc hành thiền. Nếu nghĩ rằng chỉ có lúc ngồi và đi mới hành thiền, lúc nghỉ không quan trọng, thì bạn đã làm cho việc hành thiền gián đoạn và mất trớn. Phải chánh niệm liên tục trong mọi tác động. Đây là việc làm đem lại sự hỗ trợ lớn lao cho việc duy trì định tâm. Đây là loại tâm kiên định và quân bình đưa đến giác ngộ. Khi ăn phải luôn luôn chú tâm thấy, thấy, muốn, muốn, di chuyển, di chuyển, động, động, dở, dở, mở, mở, đưa vào, đưa vào, ngậm, ngậm, cảm giác, cảm giác, nhai, nhai, nuốt, nuốt. Chánh niệm liên tục vào tất cả mọi tác động. Chẳng có ai núp đằng sau những tác động này. Không có ai ăn, chỉ có một loại cảm giác, tác động nối đuôi nhau. Ý định, chuyển động, ý thức mùi vị, cảm giác xúc chạm. Khi chú tâm chánh niệm vào các diễn biến của thân tâm thì cái ta biến mất. Bất kỳ lúc nào và ở đâu cũng có thể hành thiền. Chẳng có hoàn cảnh nào không thích hợp cho việc tỉnh thức. Hoắc nhiên đại ngộ có thể đến với bạn bất kỳ lúc nào khi các yếu tố giác ngộ chín muồi và quân bình. Lúc ở Ấn Độ, tôi sống trên một căn gác. Hằng ngày tôi lên xuống cầu thang nhiều lần. Mỗi lần như thế, tôi khám phá ra bộ máy hoạt động của mỗi bước đi. Đầu gối chuyển động ra sao? Sức nặng chuyển biến như thế nào? Sự chú tâm vào các tiến trình chuyển động này đem lại nhiều lợi ích và thích thú. Trong mọi tác động đều hàm chứa các lợi ích như vậy. Hãy nhìn, hãy khám phá xem sự vật diễn ra như thế nào. Chúng ta thường thất niệm trong khi ăn. Hương vị đến và đi thật nhanh. Vì tham muốn thưởng thức liên tục, nên trong khi miệng còn đang ngậm thức ăn mà tay đã gấp miếng khác. Chúng ta chẳng biết đến tiến trình của sự ăn. Hãy nuốt hết thức ăn trong miệng trước khi gấp miếng khác. Làm như thế, chúng ta sẽ trở nên nhạy bén với cơ thể mình và biết được số lượng thực phẩm cần dùng cho cơ thể. Chúng ta sẽ không bị ăn quá độ nếu biết ăn trong chánh niệm. Chánh niệm ngay cả lúc ăn uống giúp chúng ta duy trì chánh niệm liên tục suốt ngày, không chừa một khoảng hở nào khiến phiền não có thể xen vào. Chẳng biết lúc nào đám mây si mê che mờ tâm trí tan biến. Chẳng biết lúc nào sự giác ngộ sẽ đến với bạn. Sự giác ngộ có thể tới bất kỳ lúc nào, ngay cả lúc bạn đang nằm xuống ngủ. Vậy hãy chánh niệm, mỗi phút giây đều phải được theo dõi, luôn luôn tỉnh thức trước những gì đang xảy ra. Thiền sẽ chín muồi nhờ liên tục chánh niệm. Chú ý đơn thuần. Chú ý đơn thuần có nghĩa là quan sát sự vật một cách khách quan, đúng theo thực trạng của nó.